Chương 21: Chân trời rộng mở. Cái thời khắc được mong chờ bao ngày tháng cuối cùng đã đến. Rebecca đã trở thành học sinh ở Wareham. Những ai đã tận hưởng cảm giác hoang mang trước xã hội rộng lớn và cả những ưu điểm của chân trời mới, hay là đã hòa mình vào giới học thuật ở các trường đại học lớn một cách tự nhiên, có lẽ chẳng mong chờ Wareham sẽ là một trải nghiệm đặc biệt. Nhưng đó lại là một bước tiến lớn, cũng như Riverboro chẳng khác nào một ngôi làng, nhưng đã là một bước tiến lớn so với trang trại suối nắng. Kế hoạch của Rebecca là hoàn thành khóa học 4 năm trong 3 năm, vì những người có liên quan đều cảm thấy khi đủ trưởng thành ở độ tuổi 17, cô sẽ phải sẵn sàng tự nuôi được mình và giúp cho các em đi học nữa. Trong khi cô bé băn khoăn làm sao để đạt được mục đích đó, một vài cô bé khác lại ngồi ngẫm xem có cách nào để cưỡi ngựa xem hoa cho hết 4 năm và ra trường với lượng kiến thức không khác gì so với hồi bắt đầu. Đây gần như là một nhiệm vụ khó khăn và không thể thực hiện được, nhưng thật ra lại có thể. Và nó đã thành hiện thực ở những chốn học hành khác, chứ không phải Wareham khiêm tốn này. Từ tháng 9 đến dịp Giáng sinh, Rebecca sẽ đi về về bằng xe lửa và sẽ phải nội trú ở Wareham vào 3 tháng lạnh nhất. Cha mẹ Emma Jane vẫn luôn cho rằng 1-2 năm ở trường trung học Edgewood cách Riverboro 3 dặm là vừa đủ cho cô con gái, cũng như trang bị cho cô hành trang tri thức vừa sức để cô bước ra thế giới bên ngoài. Suốt thời gian qua, Emma Jane vẫn hoàn toàn tán thành quan điểm đó, bởi nếu có điều gì mà cô căm ghét thì đó chính là việc học hành. Với cô, cuốn sách nào cũng chán như nhau mà thôi. Và cô có thể vừa nhìn những thư viện của thế giới chìm xuống đáy đại dương, vừa thưởng thức được bữa tối một cách ngon lành. Nhưng cục diện vấn đề thay đổi khi cô sẽ được gửi đến Edgewood, còn Rebecca thì đến Wareham. Cô chịu đựng được một tuần, 7 ngày dài đằng đẵng không có người bạn yêu quý, người mà cô chỉ có thể gặp mỗi tối khi cả hai đều bận rộn sách vở. Chủ nhật là cơ hội để đưa vấn đề đó ra bàn với cha cô, và cha tỏ ra rất cứng rắn. Ông không tin vào giáo dục và cho rằng cô học hành thế cũng đủ rồi. Ông chưa bao giờ có ý định làm nghề rèn mãi khi cho thuê nông trại để đến Riverboro. Gần đây, ông đang dự tính sẽ quay lại đó chừng nào Emma Jane học xong và có thể bắt tay giúp đỡ mẹ cô trông nom đàn bò sữa. Một tuần nữa trôi qua, Emma Jane héo hon đi trông thấy và kêu ca luôn miệng. Trông cô bé nhợt nhạt, ăn uống trong bữa gần như không được thứ gì. Mẹ cô bóng gió than vãn rằng nhà Perkins chỉ toàn xấu xí, ốm yếu dần đi, rằng bà đã luôn lo da dẻ Emma Jane đẹp quá nên cô khó mà khỏe mạnh được, rằng có nhiều người thì tự hào vì có cô con gái tham vọng và sẵn sàng cho chúng điều kiện tốt nhất, rằng bà lo sợ học ở Edgewood mà đi buổi là quá sức cô gái, nên ông Perkins phải thuê ai đó đánh ngựa đưa Emma Jane đi học, và cuối cùng rằng với một cô gái đam mê học hành như Emma Jane, việc làm trái mong muốn đó thật là độc ác. Ông Perkins chịu được vài ngày cho đến khi lòng kiên nhẫn, sự ngon miệng và chức năng tiêu hóa của ông bị ảnh hưởng rõ rệt. Vậy là ông đành cúi đầu chịu thua trước điều buộc phải xảy ra. Và Emma Jane như một tù nhân được phóng thích, bay vút tới nhà người bạn cô yêu quý. Lòng can đảm của cô bé cũng chẳng mảy may giảm bớt, dù nó được thử lửa bằng những bài kiểm tra khủng khiếp khi cô bước vào môi trường học thuật Wareham. Cô chỉ qua được 2 môn nhưng vẫn vui vẻ bước vào ban dự bị với 5 môn điều kiện, quyết rằng sẽ chỉ để cho dòng suối học hành chảy êm đềm qua lòng suối trí óc mình, chứ không để nó dền ra lên láng. Không thể làm ngơ một thực tế là Emma Jane học dốt, nhưng sự trung thành bền bỉ và kiên định cùng tình cảm yêu thương vô tư và hết mình, suy cho cùng cũng là những năng khiếu ở một khía cạnh nào đó, và trong cuộc sống có thể chúng cũng có giá trị ngang với trí thông minh, toán học hay ngôn ngữ. Wareham là một ngôi làng xinh xắn, có con phố chính thênh thang phủ bóng những cây đu và cây phong to lớn. Làng có một hàng dược, một nhà thợ rèn, một hàng sửa ống nước, một vài cửa hiệu tạp hóa, hai nhà thờ và rất nhiều nhà trọ. Nhưng tất cả những gì quan trọng nhất của làng nằm ở hai trường phổ thông. Những chốn học hành này không tốt hơn cũng không tệ hơn những trường khác, nhưng lại khác biệt về hiệu quả, phụ thuộc vào việc vị hiệu trưởng có cơ hội đứng đầu, có quyền lực và cảm hứng hay không. Những cô cậu học trò tụ về từ khắp chốn trong quận và bang, thuộc đủ thành phần xuất thân, giai cấp giàu nghèo. Cơ hội cho những hành xử ngốc nghếch và thiếu thận trọng là có, nhưng nhìn chung, điều đáng kinh ngạc là cơ hội đó không mấy bị lợi dụng. Trong số các sinh viên năm thứ ba và thứ tư, có nhiều cô cậu đi về bằng tàu theo đôi, theo cặp. Một vài cậu chàng hì hục mang những cuốn sách nặng cho bạn gái khi cuốc bộ leo đồi, và đôi khi có cả những trò ngốc của những cô gái vô tâm và lớn sớm. Trong đó có Huda Mishav. Cô tương đối thân thiện với Emerson và Rebecca, nhưng ngày càng bớt gần gũi. Cô xinh đẹp vô cùng, với mái tóc dày màu hung đỏ và một vài nốt tàn nhang tí xíu mà cô suốt ngày nhắc đến, vì không ai có thể nhận ra nổi chúng mà không thấy làn da mịn màng như sứ và hàng mi cong vút của cô. Cô có đôi mắt biết cười, nét hơi trẻ con so với độ tuổi, và ai cũng thấy ở cô cái cung cách làm người ta bị lôi cuốn. Riverboro lấy đâu ra nhiều anh chàng trẻ tuổi bảnh bao, thế nên cô quyết định sẽ vui vẻ tận dụng hết mọi cơ hội trong 4 năm học ở Wareham. Niềm vui của cô là những cậu chàng hâm mộ thay nhau hầu hạ cô, càng công khai càng tốt. Những trêu chọc cùng tiếng cười không ngớt, những cuộc trò chuyện vui vẻ trôi chảy và hiệu quả nhờ ánh nhìn tinh quái và cái liếc mắt ẩn ý. Cô có thói quen phó thác các anh chàng bị mình đốn ngã cho những cô gái khác kém may mắn hơn và than vãn về những tổn hại liên miên mà mình gây ra. Thứ tổn hại mà cô tự nhận là mình vô tình vô tội, ngây thơ như một chú cừu non. Một tình bạn bình thường có thể đổ vỡ mà không cần quá nhiều lần hành xử như vậy. Vì vậy, chẳng mấy chốc, Rebecca và Emerson thì ngồi ở một đầu xe lửa, còn Hula ngồi ở đầu kia với triều thần của mình. Đôi khi việc này lại hay ho không gì tả nổi. Đáng kể đến là một cậu Monte Cristo choai choai, thứ sáu nào cũng bỏ 30 xu mua vé khứ hồi đi từ Wareham đến Riverboro chỉ để được ở gần Hula. Cũng có khi đám con trai quanh cô thu hẹp lại, chỉ còn cậu bán bỗng ngô và đậu phộng trên tàu. Và cậu này xem chừng cũng được việc khi cô không có con mồi nào khá khẩm hơn. Rebecca vẫn ngây thơ như cái độ tuổi của cô. Đám con trai là các đồng môn tốt, nhưng chỉ thế thôi. Cô bé thích học cùng lớp với họ vì mọi thứ có vẻ trôi chảy hơn. Nhưng cô bé được lý tưởng của chính mình bảo vệ khỏi những lời tán tỉnh già trước tuổi và thô tục. Trong số những cậu chàng cô từng gặp, chưa có ai khiến cô rung động, bởi cuộc sống của cô có những thứ thú vị hơn nhiều. Tình yêu học trò nhăn nhít kiểu Hula không phải là điều cô bé mơ tới. Mỗi khi giấc mơ len lỏi vào tâm trí nhạy cảm của cô. Trong số các giáo viên ở Wareham, có một người ảnh hưởng rất lớn đến Rebecca là cô Emily Maxwell, người dạy môn văn học Anh và viết luận. Cô Maxwell, cháu gái của một cựu thống đốc bang Manny, là con gái của một giáo sư trường Boydion, là một nhân vật cực kỳ ở Wareham. Điều may mắn nhất là một vài năm đi dạy ít ỏi của cô lại rơi đúng vào những năm Rebecca đi học. Mối quan hệ cô trò ngay lập tức thắt chặt không chút chần chừ hay chậm trễ. Trái tim Rebecca bay như một mũi tên tới trúng đích của nó, và trí tuệ của cô bé khi gặp được trí tuệ siêu việt hơn ngay lập tức bộc lộ một lòng tôn kính sùng bái vĩnh viễn. Người ta vẫn bảo cô Maxwell có viết lách. Cái từ ấy khi được nói với một giọng điệu nhất định được hiểu rằng không phải là cô biết viết chữ nghệ thuật như kiểu chữ Spencer hay gì đó, mà nghĩa là cô có tác phẩm được xuất bản. Hula thì thầm với Rebecca trong giờ cầu nguyện của buổi sáng đầu tiên khi các giáo viên ngồi ngay ngắn ở hàng đầu. Cậu sẽ thích cô ấy cho xem, cô viết lách đấy. Viết lách gì chứ, có mà khoe mẽ. Dường như không một ai có thông tin chính xác để đáp ứng cơn khát đói thông tin, nhưng người ta tin là có ít nhất một người từng tận mắt nhìn thấy bài của cô Maxwell được đăng trên một tạp chí. Thành công ở tầm cao này khiến Rebecca có phần ngượng ngùng với cô, nhưng cô bé nhìn cô giáo với con mắt đầy ngưỡng mộ, điều mà hầu hết cả lớp đều không thể làm được với khả năng nhìn bình thường mà tạo hóa ban cho. Ánh mắt cô Maxwell luôn bắt gặp ánh nhìn của một đôi mắt đen háo hức. Khi giảng được một câu gì rất hay, cô lại kiếm tìm sự đồng tình ở góc hàng ghế thứ hai, nơi mọi cung bậc cảm xúc cô muốn khơi gợi đều hiện ra trên một gương mặt tươi trẻ, nhạy cảm. Một ngày, khi cả lớp thảo luận về bài luận đầu tiên, cô đề nghị các học sinh mới mang đến một bài viết từ năm trước để cô có thể đánh giá và biết được trình độ của các em. Rebecca nán lại sau buổi học và ngượng nghịu đến bên bàn. Em không mang bài luận nào ở đây cả, thưa cô Maxwell. Nhưng thứ sáu em sẽ về nhà lấy, em cất chúng trong cái hộp trên gác mái. Cô Maxwell hỏi với một nụ cười tinh quái. Buộc cẩn thận bằng ri băng hồng và xanh chứ gì? Rebecca lắc đầu dứt khoát. Không ạ, em cũng muốn dùng ri băng vì các bạn gái khác đều làm thế, trông rất đẹp. Nhưng em cố tình buộc bằng dây bệnh. Và bài viết về sự cô đơn thì em thắt bằng một dây giày cũ để cho nó biết suy nghĩ của em về nó. Sự cô đơn? Cô Maxwell nhướng mày và bật cười. Em được chọn chủ đề cho mình à? Không ạ, cô Dearborn nghĩ bọn em chưa đủ lớn để biết chọn chủ đề hay. Những chủ đề khác là gì nào? Thưa cô là về cuốn Phúc Mộng Mơ Bên Lò Sưởi, cuốn Grant Làm Chiến Sĩ, cuốn Suy Ngẫm Về Cuộc Đời Bad Mum, cuốn Những Thành Phố Bị Chôn Vùi. Em không nhớ thêm được chủ đề nào cả. Bài em viết thì tệ lắm ạ, em chẳng muốn ai đọc cả. Nhưng làm thơ thì dễ dàng hơn và khá hơn cô Maxwell ạ. Cô Maxwell thốt lên, thơ kìa, à? Cô Dearborn yêu cầu em viết à? Ôi không ạ, em hay làm thơ từ hồi còn ở trang trại. Em mang hết cho cô xem được không cô? Không nhiều lắm đâu ạ. Rebecca mang cuốn vở trắng lưu bản chép tay những tình cảm giàu dạt của mình đến nhà cô Maxwell, hy vọng sẽ được mời vào để được chuyện trò riêng tư với cô. Nhưng một người hầu ra mở cửa và cô bé đành thất vọng ra về. Và ngày sau, cô bé trông thấy cuốn vở bìa đen trên bàn cô Maxwell thì biết giây phút nhận xét bài đáng sợ đã đến. Thế nên cô cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi được đề nghị ở lại sau buổi học. Căn phòng vắng lặng, lá đỏ xao xác bay trong gió, rồi xà vào ô cửa sổ để ngỏ, mang theo lời hỏi thăm đầu tiên của mùa thu. Cô Maxwell đến ngồi bên Rebecca. Cô vừa hỏi, vừa đưa lại những bài thơ. Em có thấy những bài này hay không? Rebecca thú thực. Không hay cho lắm ạ. Nhưng tự đánh giá thì cũng khó. Các bác nhà Perkins và Cobb toàn nói là chúng hay tuyệt. Nhưng khi bác Cobb gái bảo rằng còn hay hơn cả thơ của ông Longfellow thì em thấy lo, vì làm sao có chuyện đó được chứ. Nhận xét ngây thơ này khẳng định đúng cảm nhận của cô Maxwell rằng Rebecca là người biết lắng nghe lời nhận xét chân thành để tiến bộ từ đó. Cô mỉm cười nói, cô bé ạ, những người bạn lớn của em đã sai và em đã đúng. Xét theo các chuẩn mực thì những bài thơ này còn rất tệ. Vậy em phải từ bỏ mọi hy vọng sáng tác rồi. Rebecca thở dài, miệng như nếm thấy vị đắng ngắt của cây độc cần và không rõ liệu mình có thể kìm nổi dòng nước mắt cho đến sau buổi nói chuyện này không. Cô Maxwell ngắt lời, đừng vội vàng thế. Dù chưa hẳn là thơ, nhưng mấy bài này cũng chứng tỏ rằng ở một vài khía cạnh em có nhiều hứa hẹn. Em gần như không có bất kỳ lỗi nào về gieo vần và vận luật. Điều đó cho thấy em biết thơ thế nào là đúng, tức là em hiểu được thể thức, nói như cách mà các nhà thơ hay nói. Khi em lớn hơn nữa, có chút kinh nghiệm, đúng ra là khi em có một điều gì muốn nói, cô nghĩ em có thể làm thơ rất hay. Thơ ca cần sự hiểu biết và tầm nhìn, kinh nghiệm và trí tưởng tượng, Rebecca ạ. Em chưa có ba điều đầu tiên, nhưng cô dám chắc em có một điều thứ tư rồi. Em không được tiếp tục làm thơ nữa hay sao ạ? Ngay cả chỉ để cho vui. Chắc chắn là có chứ. Thế sẽ giúp em viết văn tốt hơn. Giờ thì nói về bài luận đầu tiên nhé. Cô sẽ yêu cầu tất cả các học sinh mới viết một lá thư tả về thị trấn và sơ qua về cuộc sống học đường. Rebecca hỏi, em có phải bắt buộc là chính em không ạ? Ý em là gì? Thư Rebecca Randall gửi chị gái Hannah ở trang trại Suối Nắng, hay là gửi bác Ren ở ngôi nhà gạch ở Riverboro? Nghe thật ngốc nghếch và nhàm chán nếu nó là thư thật. Nhưng nếu em có thể giả vờ là một người hoàn toàn khác và viết thư cho một người chắc chắn sẽ hiểu mọi điều em nói, thì em có thể viết hay hơn nhiều. Cô Maxwell nói, được chứ, cô nghĩ làm thế thú vị đấy. Thế em định sẽ là ai nào? Rebecca chậm ngâm đáp, em rất thích các cô gái là người thừa kế. Tất nhiên em chưa biết một ai như vậy bao giờ, nhưng những điều thú vị luôn xảy ra đối với các cô gái được thừa kế, đặc biệt là các cô gái tóc vàng. Nữ thừa kế của em không rỗng tuếch và ngạo mạn như hai cô em trong câu chuyện của bé Lọ Lem đâu. Cô ấy cao quý và rộng lượng. Cô ấy bỏ một trường danh giá ở Boston để đến đây vì đây là nơi cha cô sống từ hồi ông còn trẻ. Trước khi gây dựng nên cơ nghiệp, người cha giờ thì đã mất, và cô ấy có một người giám hộ, một người tốt và nhân hậu nhất trên đời. Tất nhiên là ông ấy rất già và đôi lúc cũng lặng lẽ và nghiêm khắc, nhưng khi nào vui vẻ, ông cũng vui tính lắm. Thế nên Evelyn không sợ hãi gì ông cả. Phải rồi, cô gái ấy sẽ tên là Evelyn Abercrombie và người giám hộ của cô là chú Adam Latt. Cô Maxwell ngạc nhiên hỏi, em biết chú Latt sao? Rebecca sung sướng kêu lên, có ạ, chú ấy là người bạn thân thiết nhất của em. Cô cũng biết chú ấy ạ? Ồ, có chứ, chú ấy là một trong những ủy viên của trường này, chú ấy hay đến đây lắm. Nhưng nếu cô để em giả dụ thêm chút nữa, chắc em sẽ kể hết cả lá thư ra mất, và như thế thì cô chẳng còn bất ngờ thú vị nào nữa. Rebecca nghĩ về cô Maxwell thế nào thì chúng ta đều đã biết, còn người giáo viên nhìn nhận cô học trò ra sao thì có thể thấy rõ qua lá thư sau đó vài ba tháng dưới đây. Wareham, ngày mùng 1 tháng 12. Cha thân yêu, như cha vẫn biết đấy, con không mặn mà cho lắm với việc dạy học. Cái nhiệm vụ nhồi nhét kiến thức vào lũ trẻ tự mãn và bất tài, cả nam lẫn nữ này, nhiều khi khiến con chán nản. Càng ngu dốt, chúng càng không ý thức được điều đó. Nếu dạy bộ môn địa lý hay toán học, con tin con có thể cảm thấy mình còn đạt được điều gì đó. Vì ở những môn này, chỉ cần chuyên tâm và chăm chỉ là có kết quả tốt. Nhưng với môn văn và viết luận thì học trò cần phải có đầu óc, biết rung cảm và tưởng tượng. Tháng này qua tháng khác, con vất vả kỳ cạch, cậy hết con hàu này đến con khác mà vẫn hiếm khi tìm được ngọc. Kỳ này con thật sung sướng biết bao, khi chẳng cần nhọc công cậy mở gì thì con đã gặp được một viên ngọc quý hiếm, một viên màu đen nhưng bóng mượt như sa tanh và đẹp rực rỡ. Cô bé tên là Rebecca, trông không khác gì Rebecca bên giếng trong cuốn kinh thánh của gia đình ta. Mái tóc và đôi mắt cô bé đều màu sẫm, như thể có dòng máu Ý hoặc Tây Ban Nha vậy. Cô bé chẳng là một ai đặc biệt cả. Rất trong sáng, gia đình hết sức bình thường, không tiền bạc, học hành ở chốn quê mùa không tên tuổi, không có lấy bất kỳ một điều kiện hơn người nào. Nhưng tạo hóa đã giang tay ra với cô bé, mà rằng đứa trẻ này ta đây nhận lấy, là của ta và ta sẽ biến thành nàng yêu của riêng ta. Đứa trẻ này ta đây nhận lấy, con của ta ta nâng đỡ chở che, biến con thành viên minh châu ngời sáng. Chúa phù hộ Woodsworth, sao ông có thể khiến chúng ta hiểu được điều đó cơ chứ? Và viên ngọc kia đến giờ mới được biết tên ông. Cha thử hình dung khi cha đọc chùm thơ Lucy cho cả một lớp, và khi dừng lại, cha trông thấy một đôi môi 14 tuổi đời run rẩy vì hạnh phúc, và một đôi mắt ngấn lệ đầy đồng cảm. Cha thân yêu tội nghiệp của con, cha cũng biết nỗi thất vọng khi gieo những hạt giống tốt xuống đồng đất, sỏi đá, xuống cát, xuống nước, và đôi khi cả bùn nữa. Khi biết rằng nếu có hạt nào nảy mầm, đó sẽ là một cái cây đói khát, và sung sướng biết bao khi tìm được một bộ óc thật sự, khi gieo được hạt giống vào mảnh đất ấm áp, màu mỡ mà ta biết chắc chắn sẽ có tán cây phủ bóng mát, hoa nở và quả đậu đúng mùa. Giá con không thiếu kiên nhẫn và tham lam về kết quả như thế. Con không hợp với nghề giáo viên, không ai cảm thấy khinh miệt sự ngu dốt nhiều như con cả. Viên Ngọc kia sáng tác những bài thơ quê mùa kỳ cục, dở như vè vậy. Nhưng bằng cách này hay cách khác, cô bé luôn xếp đặt vào đó một dòng thơ, một suy ngẫm, một hình ảnh, cho người ta thấy rằng cô sở hữu một điều gì bí mật, song cô lại không hề ý thức được điều đó. Tạm biệt cha, con sẽ mang Rebecca về thăm nhà một thứ sáu nào đó, để cha mẹ có thể tự cảm nhận được về cô bé, con gái yêu của cha, Emily. Chương 22: Hoa dại và hướng dương. Các cậu thế nào rồi? Hula Misov ngó vào phòng hỏi. Dừng học một tí cho tớ vào thăm phòng được không? Này, tớ mới từ tiệm về mua được đôi găng tay này đây. Mùa đông này nhất định tớ không đi bao tay nữa đâu, trồng quê chết. Năm nay là năm đầu của các cậu, mà các cậu còn kém tuổi tớ nữa, nên tớ đoán các cậu chả quan tâm. Nhưng tớ mà không ăn mặc cho ra dáng một tí thì tớ không chịu được. Này, phòng của các cậu xinh không gì tả nổi đấy. Thế này chả phòng nào bì được rồi. Không biết cái gì khiến phòng này trông lộng lẫy thế nhỉ? Cái rèm dài, hay là cái bình phong tao nhã, hay là cây đèn của Rebecca. Nhưng đúng là các cậu rất khéo sắp xếp đấy. Tớ cũng thích có phòng xinh lắm, nhưng tớ chẳng có thời gian mà chăm sóc phòng. Tớ lúc nào cũng bận bịu quần áo đến nỗi, gần như lúc nào cũng phải đến trưa tớ mới dọn nổi cái giường. Bả lại, chả có khách khứa nào ngoài mấy đứa bạn gái, thì dọn cũng thế mà thôi. Khi nào tốt nghiệp xong, tớ sẽ sửa sang lại phòng khách ở nhà tớ, sao cho thật vương giả. Tớ đã học được cách làm đề can dán tường rồi, tớ sẽ sơn lại phòng tắm nữa, rồi gắn thêm rèm trướng, vải phủ, bảng biển khắc trang trí, ghế tựa, sofa, rồi xin mẹ nhóm lò sưởi để đón tiếp bạn bè vào buổi tối. Tớ hông chân ở chỗ cửa sưởi của các cậu được không? Tớ không đi nổi ủng, trừ phi bùng tuyết cao đến đầu gối, chúng khiến cho chân trông to khủng khiếp luôn. Tớ vất vả lắm mới kiếm được đôi bốt gót Pháp này, nên không định tùy tiện xỏ vào ủng để làm hỏng dáng của nó được. Tớ tin là bọn con trai để ý đến đôi bàn chân trước tiên. Hôm qua, Elmer Webster giẫm lên chân tớ khi tớ vô tình để chân ra ngoài lối đi. Sau buổi học thì cậu ấy xin lỗi và nói không thể đổ lỗi hết cho cậu ấy được vì chân tớ nhỏ quá, cậu ấy không trông thấy. Cậu ấy có tuyệt không? Tất nhiên đấy chỉ là cách nói khéo, vì suy cho cùng thì tớ cũng chỉ đi số 2 thôi. Nhưng cái gót kiểu Pháp và mũi giày nhọn đúng là khiến chân trông nhỏ hơn hẳn. Người ta cũng bảo lòng bàn chân lõm nhiều thì chân trông nhỏ hơn. Là lòng bàn chân đầy đấy. Trước tớ cứ nghĩ là chân mình có tật, nhưng ai cũng bảo nó đẹp tuyệt. Để chân các cậu ra đây cạnh chân tớ một tí đi, xem khác nhau thế nào nào. Tớ không quan tâm lắm đâu, nhưng mà để cho vui thôi. Rebecca lạnh lùng đáp lại. Chân tớ để ở đây thấy thoải mái lắm rồi. Tớ không thể bỏ học đại số chỉ để đi đo lòng bàn chân được. Tớ để ý thấy cậu có cái kiểu thò chân ra ngoài lối đi từ hồi có giày mới kia, chẳng trách mà bị giẫm lên. Có lẽ ban đầu đôi này còn khá kích, nên tớ cứ thấy tức tức chân, đi một thời gian mới ổn dần. Này, chẳng phải các cậu cũng có bao nhiêu đồ mới đấy sao? Imogen lên tiếng. Ý cậu là quà Giáng sinh của bọn tớ à? Vỏ gối là của bác cóp gái, thảm từ chị họ Mary của tớ ở Bắc Riverboro, giỏ đựng rác của Living và Dick. Bọn tớ tặng nhau cái tủ nhỏ và vỏ gối tựa, còn cái bình phong là quà của chú Lát tặng tớ. Ôi, các cậu được gặp cả ông ta thật là may mắn quá. Chào ôi, tớ ước tớ được gặp ai đó như thế. Ông ấy còn duy trì tình bạn bao lâu nữa chứ? Cái bình phong này che luôn cái giường đi nhỉ? Tớ thấy phòng nào mà có giường chình ình là trông chả ra cái thể thống gì. Nhất là lại phải cái phòng nào bừa bộn nữa thì càng tệ. Bọn cậu còn có cả tường thục để kê giường, Mà đây là phòng duy nhất trong cả tòa nhà này như vậy đấy. Sao mới đến mà các cậu đã kiếm được phòng ngon thế? Cô hỏi vẻ bất bình. Emerson trả lời. Lẽ ra là không đâu, nhưng vì Ruth Berry phải trở về tang cha, phòng này trống, thế là cô Maxwell xin cho bọn tớ ở đây. Hula nói. Khiếp, năm nay cái bà Max vĩ đại và kênh kiệu kia hát xì dầu chưa từng thấy. Tớ hết muốn làm bà ấy hài lòng rồi, vì bà ấy chẳng biết công bằng là gì sất. Đứa nào bà ấy quý thì bà ấy tốt với đứa ấy, còn đâu chẳng thèm đoái hoài gì đến bất kỳ đứa nào khác, ngoài mỉa mai người ta về những thứ chẳng liên quan gì đến bà ấy. Hôm qua tớ còn định bảo với bà ấy rằng việc của bà ấy là dạy tớ tiếng Latin chứ không phải là ứng xử. Tớ không muốn nghe cậu nói năng như thế về cô Maxwell. Biết rồi, chả hiểu sao cậu lại chịu được bà ấy như thế. Rebecca hét lên. Tớ không chỉ chịu được mà tớ còn yêu quý cô ấy. Tớ không muốn nắng chiếu bỏng da cô hay là gió thổi làm cô lạnh. Tớ muốn lấy một tảng đá cẩm thạch làm bột giảng cho cô và một chiếc ghế bọc nhung cho cô ngồi bên chiếc bàn bằng vàng. Chà, đừng có ầm lên chứ. Cô ấy ngồi chỗ nào tớ khủng mặt. Tớ còn phải nghĩ đến những việc hay ho hơn. Emerson cắt ngang cuộc tranh luận. Giờ này cậu không phải học à? Phải, nhưng hôm qua tớ đánh mất cuốn ngữ pháp Latin rồi. Tớ để ngoài sảnh nửa tiếng. Lúc đấy tớ đang nói chuyện với Herbertson. Tớ không nói chuyện với anh ấy cả tuần rồi. Còn phải trả anh ấy cái huy hiệu tốt nghiệp nữa. Anh ấy tức điên lên. Rồi khi tớ quay lại thì quyển sách đã biến mất. Tớ phải xuống thị trấn mua đôi găng tay và tới phòng thầy hiệu trưởng xem có ai trả lại sách chưa. Thế nên chẳng việc gì phải vội vàng. Hula mặc một chiếc váy len vốn là màu ghi nhưng đã được nhuộm thành màu xanh dương. Cô đính thêm 3 hàng viền trắng và khuyên ngọc trai trắng lên chiếc áo khoác màu ghi để cho nó trông sành điệu hơn. Cái mũ nỉ màu ghi có một chiếc lông chim trắng và một tấm mạng mỏng trắng với những chấm bi to càng tôn làn da mịn màng của cô. Rebecca thấy búi tóc đỏ dưới cái mũ đáng yêu làm sao, và màu tóc phía trước do bị uống sấy nhiều đã nhạt đi biết bao nhiêu. Chiếc áo khoác để hở khuy của cô làm lộ ra một loạt các đồ lưu niệm đính trên nền màu xanh dương của váy, một lá cờ Mỹ, một huy hiệu câu lạc bộ chèo thuyền Wareham và 1-2 huy hiệu đoàn thể nào đó. Những đồ trang sức này minh chứng cho độ nổi tiếng của cô, y như những vật kỷ niệm khi tham gia văn nghệ treo trong phòng một cô hoa khôi thời thượng. Từ lúc bước vào phòng, cô liên tục tháo ra đính vào chiếc mạng mỏng, hy vọng rằng hai cô bạn sẽ hỏi về chiếc nhẫn mà tuần này cô đang đeo. Nhưng dù cả hai đều nhận ra chiếc nhẫn mới ngay, thì có cả đàn ngựa hoang cũng không thể kéo nổi ra một câu hỏi từ miệng hai cô. Khao khát được hỏi thăm của Hula quá lộ liễu, với bộ cánh chải chuốt, những gật đầu, đưa cằm và nụ cười rạng rỡ. Và tiếng cười khúc khích, Hula rất giống với con vẹt trong thơ Wordsworth. Tinh quái và vẹt ta luôn vui vẻ, ham vui nên rất thích giao du. Khao khát là trung tâm vũ trụ, thích được người ta thán phục mình. Hula tiếp tục. Thầy Morrison đoán là sách sẽ được trả lại, nên cho tớ mượn tạm một cuốn. Thầy rất cáu vì tớ để sách ngoài sảnh. Còn có một quý ông rất là tao nhã lịch thiệp trong văn phòng của thầy. Tớ chẳng biết là ai, hy vọng đó là thầy giáo mới. Nhưng làm gì may mắn đến thế? Anh ấy trẻ lắm, không thể là phụ huynh được. Là anh thì lại già quá, nhưng mà đẹp trai như tranh ấy, lại còn ăn mặc sành điệu vô cùng nữa chứ. Anh ấy nhìn tớ không rời một giây suốt lúc tớ ở trong ấy. Tớ xấu hổ đến nỗi thầy Morrison hỏi là tớ chẳng trả lời được cho tử tế. Rebecca nói, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ phải đeo mặt nạ nếu như cậu muốn được yên ổn, Hula ạ. Anh ấy có đề nghị cho cậu mượn huy hiệu tốt nghiệp không, hay là anh ấy tốt nghiệp lâu quá rồi nên không còn đeo nữa? Mà thầy hiệu trưởng có xin cậu một lọn tóc để kẹp vào đồng hồ của thầy không thế? Những lời này được nói ra một cách vui vẻ, nhưng có những lúc Hula không thể khẳng định được là Rebecca đang mỉa mai mình hay là đang ghen tị. Cô cứ coi đó đơn giản là cảm giác ghen tị mà thôi, cũng là chuyện bình thường với một đứa con gái ít được chú ý đến. Anh ấy chẳng mang đồ trang sức gì ngoài cái ghim khăn mặt đá chạm và cái nhẫn tuyệt đẹp, cái loại là lạ quấn nhiều vòng quanh ngón tay ấy. Ôi trời, tớ phải chạy thôi, đã hết một tiếng đồng hồ rồi ư, có chuông học bài rồi. Rebecca căng tay ra khi nghe những lời đó của Hula. Cô bé nhớ đến một cái nhẫn rất đặc biệt thuộc về một người duy nhất trên đời này ngoài cô Maxwell nhé, có thể khiến cô mơ mộng, chú Aladdin. Cảm nhận của cô với anh và của cả Imogen nữa là sự đan xen giữa niềm ngưỡng mộ vừa lãng mạn vừa thành kính đối với chính anh và lòng biết ơn nồng nhiệt với những món quà đẹp đẽ của anh. Kể từ khi hai cô bé gặp được anh, chưa một Giáng sinh nào trôi qua mà anh không nhớ tới hai cô. Những món quà được lựa chọn với khiếu thẩm mỹ và sự cẩn thận hiếm có. Imogen chỉ mới gặp anh hai lần, nhưng anh đã đến thăm ngôi nhà gạch vài lần rồi. Và Rebecca cũng hiểu thêm về anh hơn. Cũng chính cô bé là người luôn gửi cho anh những lá thư cảm ơn và tốn nhiều công viết sao cho thư của Imogen thật khác thư của mình. Thỉnh thoảng anh gửi thư từ Boston hỏi thăm tình hình Riverboro và cô bé lại gửi hàng mấy trang giấy kể lể những chuyện trẻ con và kỳ quặc, đôi chỗ viết thêm những đoạn thơ mà anh đọc đi đọc lại rất thích thú. Nếu như người lạ mặt mà Hula kể là chú Aladdin, liệu chú có đến thăm cô không? Để cô và Imogen được cho chú thấy căn phòng đẹp đẽ của hai cô cùng bao nhiêu món quà của chú. Khi đã ổn định cuộc sống trọ học ở Wareham, cả hai đứa đều cảm thấy chưa bao giờ sung sướng đến thế. Thực tế, mùa đông đầu tiên này là khoảng thời gian hạnh phúc và bình yên nhất trong suốt đời đi học của Rebecca. Một mùa đông mà mãi về sau, cô vẫn nhớ đến. Cô bé và Imogen ở chung phòng, cả hai gom góp chút tài sản ít ỏi lại để trang hoàng cho căn phòng thật xinh đẹp và ấm cúng. Căn phòng ban đầu đã có sẵn cái thảm đỏ, nhuộm sợi tươi tắn và một bộ bàn ghế giường tủ bằng gỗ sồi. Phần còn lại, Rebecca lên ý tưởng, Imogen tìm đồ về thực hiện ý tưởng ấy, một phương pháp phân công vô cùng hợp lý. Cha bà Perkins vốn là chủ một cửa hàng tạp hóa. Khi mất đi, ông để lại cho cô con gái đã lập gia đình toàn bộ hàng hóa mình có. Mật mía, giấm và dầu hỏa đủ cung cấp cho cả gia đình tới 5 năm. Tầng áp mái nhà Perkins vẫn là một kho báu, cất giữ các loại vải caro, cotton và đồ thiêu thùa khâu vá. Thế là nhờ có Rebecca tác động vào, bà Perkins đã làm rèm cửa dài và trang trí dìm bằng vải trúc bâu rồi buộc lại bằng dải vải cotton Thổ Nhĩ Kỳ màu đỏ. Có hai tấm khăn trải bàn cùng tông màu và mỗi cô bé có một góc học riêng. Sau khi nịnh nọt chán chê, Rebecca đã được phép mang đến cây đèn quý giá, thứ có thể khiến bất cứ căn phòng nào cũng trở nên sang trọng. Và khi những món quà Giáng sinh vừa rồi của chú Aladdin được gửi đến, tấm bình phong Nhật Bản cho Imogen và một giá sách nhỏ gồm tác phẩm của các thi hào Anh cho Rebecca, thì các cô tuyên bố rằng như thế thật thú không kém gì đi lấy chồng và được quản lý gia đình. Cuộc viếng thăm của Hula là vào thứ Sáu. Và cứ ngày này, từ 3 đến 4 rưỡi, Rebecca được tự do làm một việc mà cô bé háo hức trông đợi suốt cả tuần. Cô luôn chạy dọc lối mòn đầy tuyết xuyên qua rừng thông sau trường phổ thông để tới một con phố yên ắng, rồi đi thẳng tới ngôi nhà lớn màu trắng nơi cô Maxwell sống. Người hầu đa nhiệm mở cửa cho cô. Cô bỏ mũ và cởi áo choàng ra treo ngoài sảnh, để đôi ủng và ô cẩn thận vào góc nhà và mở cánh cửa tới thiên đường. Hai bên tường phòng khách của cô Maxwell là các tủ sách lớn và Rebecca được phép ngồi bên lò sưởi xem sách thỏa thích khoảng một tiếng hoặc hơn thế. Rồi cô Maxwell từ trường về và cuộc trò chuyện quý giá diễn ra trong khoảng nửa tiếng trước khi Rebecca tới ga gặp Imogen để bắt tàu về Riverboro. Nơi ấy cô bé sẽ nghỉ ngơi suốt thứ Bảy và Chủ Nhật, được giặt giũ là ủi khâu vá, kiểm tra, được khen ngợi và khiển trách, răn đe và khuyên nhủ đủ cho tuần tiếp theo. Thứ Sáu tuần này, cô bé vùi mặt vào khóm hoa phong lữ đang nở rộ trên giá trồng hoa của cô Maxwell, chọn lấy cuốn Romola trên giá sách, ngồi xuống bên cửa sổ với một niềm thỏa mãn vô bờ bến. Chốc chốc, cô bé lại liếc mắt nhìn đồng hồ, không quên cái ngày cô mải mê đắm vào thế giới của David Copperfield đến nỗi tâm trí không còn chỗ cho chuyến tàu về Riverboro nữa. Cô bé Emma Jane không thấy bạn đâu thì đâm ra lo lắng không chịu về trước, bèn chạy từ ga về nhà cô Maxwell tìm bạn. Chỉ còn một chuyến tàu nữa mà nó dừng ở một ga quá Riverboro những 3 dặm. Thế là hai cô bé về đến nhà thì trời đã tối om, rã rời sau chuyến đi bộ trong tuyết lạnh. Sau khi đọc được 30 phút, cô bé liếc ra ngoài cửa sổ và thấy hai dáng người bước ra từ lối mòn trong rừng. Búi tóc rực màu và chiếc mũ đỏm dáng chỉ có thể là của một người duy nhất và người đồng hành của cô. Khi cả hai tiến lại gần ngôi nhà, hóa ra không ai khác chính là chú Aladdin. Hula nâng chiếc váy thật tao nhã và lựa chỗ đặt chân thật an toàn cho đôi giày cao gót của mình. Đôi má cô ửng hồng, đôi mắt long lanh dưới tấm voan trắng chấm đen. Rebecca bỏ chỗ ngồi bên cửa sổ lại chỗ tấm thảm bên lò sưởi đang rừng rực cháy và tựa đầu lên chiếc ghế nghỉ lớn. Cô thấy hoảng sợ trước cơn giông bão trong tim mình, trước sự xuất hiện đột ngột của nó, cũng như trước cảm xúc đầy lạ lẫm đang trào dâng. Ngay lập tức, cô bé thấy mình không chịu nổi việc phải chia sẻ tình bạn của chú Aladdin với Hula. Hula quá rực rỡ, nồng nhiệt và xinh đẹp, vui vẻ và phóng khoáng, và là một người bầu bạn tuyệt vời. Cô vẫn luôn vô tư chấp nhận Emma Jane trong mối quan hệ quý giá ấy, nhưng có lẽ cô vô tình tự nhận thấy Emma Jane chỉ luôn đứng ở vị trí thứ hai trong mối quan tâm của chú Aladdin. Nhưng suy cho cùng, cô là ai mà lại mong đứng ở vị trí đầu tiên chứ? Bất chợt, cánh cửa khẽ mở và ai đó nhìn vào. Ai đó nói rằng, cô Maxwell nói tôi có thể tìm thấy cô Rebecca Randall ở đây. Rebecca giật nảy mình trước âm thanh đó và đứng bật dậy, hào hứng nói, chú Aladdin, ôi cháu biết chú đang ở Wareham, nhưng cháu nghĩ chú không còn thời gian đến thăm chúng cháu. Chúng cháu sao? Các bác không ở đây đi chứ? Ồ, ý cô là cô con gái ông thợ rèn giàu có ấy hả? Cái cô bé mà tôi không bao giờ nhớ nổi tên được. Cô ấy cũng ở đây sao? Vâng, bạn ấy là bạn cùng phòng với cháu. Rebecca trả lời, thầm nghĩ tiếng chuông tần số của chính mình đã vang lên khi chú còn quên cả tên Emma Jane. Ánh sáng trong phòng dịu đi, lò sưởi lách tách vui vẻ và họ nói về đủ thứ chuyện cho đến khi cảm giác thân quen và gần gũi len lỏi trở lại chiếm ngự trái tim Rebecca. Adam đã không gặp cô bé mấy tháng rồi, có biết bao nhiêu chuyện cần kể về trường học từ góc nhìn của cô. Anh cũng đã hỏi thăm qua thầy Morrison về chuyện học hành của cô. Cuối cùng anh nói như tự đánh thức chính mình. Chà, cô Rebecca bé nhỏ ạ. À, tôi phải tính đến chuyện đánh xe về Portland thôi. Ngày mai có một cuộc họp ban giám đốc đường sắt. Tôi luôn tận dụng cơ hội ấy để về thăm trường và góp ý kiến về các vấn đề của trường, giáo dục và tài chính. Rebecca ngẫm ngợi. Cháu hình dung chú là ủy viên của trường thì thấy hơi buồn cười, cháu thấy không hợp cho lắm. Anh trả lời, cô thật là một cô bé thông thái và tôi hoàn toàn đồng ý với cô. Anh nói thêm, thật sự là... Tôi đồng ý làm ủy viên trường vì người mẹ đáng thương của tôi, bà đã có những năm tháng hạnh phúc cuối cùng ở trường này. Thế thì chắc phải lâu lắm rồi ạ. Để xem nào, tôi 32... Chị mới 32 thôi, mặc dù tóc đã có vài sợi bạc. Mẹ tôi lấy chồng 1 tháng sau khi tốt nghiệp và bà chỉ sống đến khi tôi 10 tuổi. Phải, hồi mẹ tôi học ở đây là lâu lắm rồi. Mặc dù tôi nghĩ khi ấy trường mới chỉ 15-20 năm tuổi thôi. Cô có muốn xem hình mẹ tôi không, cô Rebecca? Cô gái nhỏ khẽ đón lấy chiếc khung ảnh gập bằng da, mở ra và thấy một khuôn mặt tinh khôi như đóa hoa cúc trắng hồng, rất đổi ngây thơ, rất đổi đa cảm, làm trái tim người ta không khỏi xốn sang. Rebecca thấy mình như lớn hơn, từng trải hơn và trong lòng trỗi dậy bản năng làm mẹ. Khoảnh khắc ấy cô mong mỏi được vỗ về và nâng đỡ tâm hồn mong manh trong trẻo ấy. Cô bé thì thầm, ôi một khuôn mặt dịu dàng tinh khiết như hoa vậy. Adam đau đớn, bông hoa đã phải hứng chịu đủ mọi thứ bão giông. Thời tiết khắc nghiệt đã bẻ cong cành hoa mảnh mai, vùi bông xuống đất đen. Tôi chỉ là một đứa trẻ và đã không thể làm gì để bảo vệ và nuôi dưỡng cành hoa ấy. Không một ai đứng ra che chắn cành hoa ấy trước những nghiệt ngã của giông bão. Giờ đây tôi có được thành công, tiền bạc và quyền lực. Tất cả những thứ sẽ giúp bà sống vui và hạnh phúc. Nhưng đã quá muộn. Bà mất vì thiếu tình yêu và sự chăm sóc, gần gũi và yêu thương, và tôi không bao giờ quên được điều đó. Những gì tôi đạt được ngày hôm nay đôi lúc như là vô dụng vì tôi không thể nào chia sẻ được cùng bà nữa. Đây mới là một chú Aladdin thật mới, thật khác, khiến trái tim Rebecca trào lên lòng cảm thương và đồng cảm. Câu chuyện này giải thích vẻ mệt mỏi trong mắt chú vẫn phảng phất đâu đây ngay khi chú vui vẻ nói cười. Cô bé nói, cháu mừng là cháu đã được biết chuyện, và thật hay khi cháu được thấy bà trong hình ảnh một cô gái buộc dải mũ trúc bâu trắng dưới cằm với lọn tóc xoăn vàng và đôi mắt xanh dương. Hẳn bà đã hạnh phúc lắm. Ước gì bà được sống mãi như thế để thấy chú lớn lên mạnh giỏi. Mẹ cháu thì bận bịu và buồn rầu suốt. Nhưng một lần khi mẹ nhìn em John, cháu nghe mẹ nói thằng bé bù đắp cho tất cả. Đó là những gì mẹ chú sẽ nghĩ về chú nếu như bà ấy còn sống. Và có lẽ ngay bây giờ bà cũng nghĩ như thế. Cô thật là biết an ủi người khác, Rebecca ạ. Adam nói, đoạn đứng dậy. Khi Rebecca đứng dậy, những giọt nước mắt vẫn còn rung rinh đọng trên mí mắt. Anh nhìn cô bất chợt như nhận ra điều gì. Tạm biệt, anh nói, nắm lấy đôi tay mảnh mai rám nắng và thốt lên như thể mới gặp cô lần đầu. Chào, cô bạch tuyết hồng đỏ nhỏ bé đang lớn lên thành một cô gái khác. Đốt dầu hàng đêm học cho hết chương trình 4 năm trong vòng 3 năm lẽ ra phải khiến đôi mắt mờ đi và đôi má nhợt nhạt. Vậy mà đôi mắt Rebecca vẫn rực sáng và đôi má vẫn tươi tắn hồng hào. Hai bím tóc dài luồn vào nhau thành chữ U màu đen phía sau lưng và buộc bằng hai chiếc nơ lớn. Cô ấy cao sắp đến vai tôi rồi. Không thể vô lý như thế được. Làm sao chú Aladdin sống nổi khi không có người bạn nhỏ thân thiết này đây? Ông ta không thích các cô gái trưởng thành với những chuỗi hạt và áo quần đẹp đẽ. Họ chỉ làm ông ấy sợ hãi và ngán ngẩm thôi. Ôi chú Aladdin! Rebecca phấn chấn thốt lên vì tin lời trêu đùa của anh. Cháu còn chưa được 15 và phải 3 năm nữa. Cháu mới là người trưởng thành. Xin đừng vội thất vọng về cháu. Adam nói, tôi sẽ không như thế đâu, tôi hứa đấy. Ngừng lại một chút, anh nói tiếp. Rebecca, cô gái trẻ với bộ tóc đỏ xinh đẹp và kiểu cách thành thị kia là ai thế? Cô ấy đưa tôi qua đồi. Cô biết tôi đang nói ai chứ? Chắc là Hula Misov, chị ấy cũng ở Riverboro. Adam đưa một ngón tay nâng cầm Rebecca lên và nhìn vào mắt cô, đôi mắt dịu dàng trong trẻo vô tư và vẫn trẻ con như hồi cô mới 10 tuổi. Anh nhớ đến đôi mắt xanh dương kia đầy thách thức với cái liếc mắt khiêu gợi qua đôi mi nhắm hờ, nằm dưới cặp mày cong cong, hắn sang anh những ánh nhìn như mũi tên. Đoạn anh nghiêm giọng nói, đừng học theo cô ấy Rebecca ạ, hoa dại mọc trên cánh đồng bên suối nắng, không thể nằm chung một bó với hướng dương sặc sỡ được. Chúng ngọt ngào hơn, thơm hơn và trong sáng hơn nhiều.